từ vô thủy vô bốn đại kết thành sáu căn, chấp làm thân, vọng sanh trói buộc, như tầm kéo kén, niềm niềm khinh khích đang dệt kiếp được.
Thế nào là vọng sanh trói buộc? Chính mình, tự mình trói vào một cái thân này. Cái thân này nó là cơm, là gạo, nó là đất nước, gió lửa. Mà cái mê vọng của mình cứ trói chặt mình vào cái thân này. Lúc nào cũng yêu quý, lo lắng, sợ hãi. Chẳng những là sợ đói, chẳng những là sợ ghét, sợ bệnh, sợ chết, mà còn sợ chị em người ta mất lòng, sợ cái gì cũng sợ. Thế cho nên đừng tự mua chuộc này, tại mình tự trói vào cái thân này cho nên lúc nào cũng sợ hãi. Tiếp,
mô Phật,
như tầm kéo kén
niềm niềm khinh khích đang.
Vậy thì con chỉ rằng con đang đan dệt từng niệm một, con cứ khinh khích, con đan dệt cái kiếp trược mê muội, thấy có hư không, kết ám lại thành ra đất nước gió lửa. Vậy đã có giờ phút nào con không mê muội, có giờ phút nào con không si ám không?
Mô Phật, không ạ.
Đấy, thế là từng niệm. Mà con mê muội chỗ nào, con si ám chỗ nào? Nhận, chấp ngã, chấp pháp. Cái tâm không lúc nào nhớ đến sống với cái chân tánh của mình cả. Thì đó là mê muội, đó là si ám. Cứ cái ngã ái ngã chấp, đó là mê muội, đó là si ám. Cho nên cứ lúc nào mà mình mê muội, mình si ám, đó là mình đang kết cái cảnh có thấy có ta và có cảnh. Ngã chấp là ta, pháp chấp là cảnh ở bên ngoài. Thấy có ta chia cái, con nhớ cái căn bản vô minh, chia cái tánh giác nó ra làm hai, thế là thành có kiếp trược. Chia làm hai rồi chia làm sáu, có sáu căn nó nhận là ta, đối với sáu trần cho là thật. Đó là suốt ngày con đang đan dệt cái kiếp trược. Thế rồi kiến trược là thế nào?
Là
cái này tức là cái chính cái ngu ban nãy bây giờ nó nặng nề thêm lên nữa nè. Cái đan dệt ở trên để thành ra có sáu căn sáu trần. Bây giờ đây nhận thấy có cái kiến trược này là càng nặng thêm. Cả ngày chúng ta lo ăn, cả ngày chúng ta lo bồi bổ lợi ích cho cái thân này, từng tí một, từng niệm một, đấy là kiến trược. Nhận thấy có cái thân là của ta và có cảnh giới sáu trần, thế là kiến trược. Thầy nhắc lại cái kiếp trược ấy, thì cũng bây giờ chúng ta là chính là ở hai cái mê này. Nhưng mà nó thành ra con cái đất nước gió lửa, thành ra có cảnh đất nước gió lửa, có chia ra làm hai, có phần trong thì chấp ngã, ngoài chấp pháp, là kiếp trược. Nói về cái phần thể, bây giờ cái kiến trược mình thấy ra cái thân của sáu căn sáu trần minh bạch, mà mình thấy trong này là nhận là ta, ngoài là cảnh của ta. Kiến trược là thấy rõ, thấy sáu trần cho là thật, và sáu căn cho là mình. Kiết trược ấy, nó thuộc về cái gốc, mà cái kiến trược nó thuộc về cái ngọn. Não trược là cái bất, nói về cái vọng tâm, cái ý thức, cái tư hoặc. Kiến trược là về cái kiến hoặc, còn cái phiền não trược là về cái tư hoặc, cái vọng tâm. Mình tức là nặng nề khởi ra cái tham sân si, nhận là tâm tánh của mình. Đấy là phiền não trược. Còn thế nào là chúng sanh trược? Trên chúng mình vừa học đấy, tâm mình, cái vọng tâm của chúng ta thì nó cứ mong cái thân này được bền, nó lo ăn cơm, lo uống nước, lo bảo vệ để giữ gìn cho cái thân này được bền. Và những cái gì thuộc với cái thân này như nhà cửa, tiền của, vườn tược, mùa màng, lợi ích cho cái thân này, nó lo, nó giữ gìn, bảo vệ. Thế là cái chánh báo và cái y báo, nó bảo vệ, nó giữ gìn. Thế còn cái nghiệp thì lại chuyển biến, cho nên nó giữ cái thân thì cái thân lại già bệnh thì chết đi, nó lại phải lo có cái thân khác. Nó giữ của cải, những vật này thành rồi lại hoại đi, nó lại lo có của cải khác. Đấy, thế là vì cái tâm giữ gìn bảo vệ cho nên mới có cái thân, mới có cái nhà cửa, vườn tược. Nhưng mà cái nghiệp báo nó lại chuyển biến, để những cái nó lại tan đi, thì nó, cái vọng tâm nó lại phải lo đào tạo cái thân khác, kiến lập cái nhà cửa khác. Đấy, vì thế cho nên mới có cái thân phận đọa, gọi là chúng sanh. Nó vơ đất nước gió lửa, nó tết lại thành thân, có từng cái thân phận đọa một, gọi là chúng sanh trược. Để từng niệm nó lo bảo tồn, trong khi thì từng giây phút cái cảnh nó chuyển biến. Hai cái năng lực ấy thành đã có chúng sanh biến chuyển. Thế còn cái mạng trược, chúng ta cứ cả ngày như tầm kéo kén vun đắp cái mạng trược là thế nào? Đấy, bởi vì từng niệm chúng ta quên cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, cứ nhận cái thân giả tạm là mình, lo bồi đắp, lo vun vén, lo giữ gìn. Đấy, nhận cái mạng sống hư vọng một thời gian. Đấy, thế cho nên gọi là mạng trược. Thế là chúng ta cứ từng niệm, từng niệm đấy, lo đan dệt năm cái lớp vô minh, trong khi Phật dạy chúng ta trở về cái chân tánh, về năm cái lớp mà chúng ta đã vun bồi từ vô thủy, năm cái lớp ngu si này nó tự tan đi.
Đem tâm quảng đại cuộc trong đất nước gió lửa, từ cho vùi trong năm ấm như chim trong lòng.
Quảng đại của con là cái gì? Cái cuộc và cái con mắt, cái tai, cái mũi. Bây giờ bắt buộc chỉ thấy bằng cái con mắt này thôi, chỉ biết bằng cái tai này thôi. Tự chôn vùi trong năm ấm như chim trong lòng, con chỉ cái sắc ấm. Và cái sắc ấm ấy, nó có nội sắc và ngoại sắc. Mình tự chia ra thành hai, có nội có ngoại. Trong ấy, thì cuộc chặt và cái đất nước gió lửa, ăn cơm uống nước, lấy một chút xíu đan dệt một cái lòng, rồi tự quyện chặt vào cái đất nước gió lửa này, cho nên cứ không có một chỗ nào bằng cái kim châm mà không thấy đau. Toàn thân chỗ nào cũng là cái tâm tưởng của mình giữ chặt lại bảo vệ thân tôi. Thế cho nên rằng cuộc và cái thân này, thế đó là tự cùm hãm mình, tự bỏ tù mình ở trong cái nội sắc. Thế rồi từ sáu căn nó hiện lên những cái bóng ảnh, thế là cứ lồng lộn nên mà yêu mà ghét mà mừng mà giận với lại những cái bóng ảnh ở sáu căn của mình này. Cho nên còn tệ hơn cái con chim mà nó ở trong lòng, nó khao khát cái cảnh ở bên ngoài. Còn mình thì rõ ràng hiện tại những cái cảnh bên ngoài chính là sáu căn của mình biến ra, sáu cái dây thần kinh của mình biến ra để mà tự đánh lừa mình suốt ngày, thì cho là cảnh ở bên ngoài. Thế dốt mình ở trong cái ngu si, cái vô minh như vậy. Con nói tiếp, cuộc sống của mình bây giờ trở thành vô thường, vô ngã, khổ và không bất tịnh. Con chỉ ra bây giờ rõ ràng thân của con thì già bệnh chết, cảnh thì có mùa đông mùa hạ, có sự biến đổi, nói vô thường. Thế còn thế nào là vô ngã? Vơ lấy đất nước gió lửa làm sao nó là mình được? Thế nó là cái vô, không phải mình, nó là cái vô thường, nó là cái không có, mà mình lại cứ đòi, cứ nhận nó là mình, rồi mong cho nó còn mãi. Thì nó còn được không?
Dạ không ạ.
Mình mong cho nó đừng thay đổi, nó cứ già, nó cứ bệnh. Thế cho nên mình tự khổ. Nó là cái phải tan rã mà mình lại mong giữ chặt lấy, thì mình phải khổ. Này. Nó là đất nước gió lửa thôi, mà bây giờ mình ăn cơm cho vào miệng thì thấy là đờm dại. Rồi ngày mai cho nó ra phân, không dùng được nữa thì gọi đó là phân là tiểu, thì lại ghét bỏ, cho nó là hôi, là bẩn, là tanh. Nhưng thật ra thì nó chẳng phải là cơm ngon, mà nó chẳng phải là phân thối, nó là đất. Tự mình tùy hoàn cảnh mà tự thấy ra, rồi sinh yêu sinh ghét. Xin nói tiếp, hiện nay
hiện nay sáu thất mắt tai mũi lưỡi thân ý đang làm mai mối cho giặc từ cướp gia bảo trong nhà. Ông vẫn
là đứa nào? Sáu căn là mai mối, còn giặc là đứa nào? Sáu căn là mai mối. Còn cái thứ sáu vọng tâm, ý thức, cái vọng tâm, cái ý thức đó là thằng giặc. Tại sao con gọi nó là cướp của trong nhà? Sao con bảo cái ý thức là giặc cướp của trong nhà? Đấy là của báu. Con nhận cái ý thức là tâm, thành con mê mất, quên mất cái chân tâm. Thế là cái vọng tâm nó làm, nó che lấp, khiến mình mê quên mất cái chân tâm. Mà rồi cái vọng tâm ấy, nó lại khởi những các cái độc tham sân si, nó đưa vào địa ngục ngạ quỷ bàng xanh. Thế là nó cướp một cái hòn ngọc vào trong nhà, mà nó đưa mình vào cái khổ nạn. Cho nên gọi nó là giặc. Nói đi.
Chính bạch thầy, ở cái phần mà tội dạy nghĩa là từ vô thủy ai làm ai chịu của bạch thầy, thì tội dạy mình là đầu tiên là quán cái ngã không có, rồi quán tới cái việc quả báo không có, thì con thưa thầy là tại chung, sao
chung,
mà
chung quy để nhận ra cái vô ngã, gieo nhân mới hưởng quả.
Dạ.
Không có ta.
Dạ, cho nên khi mà mình đã gieo nhân thì chắc chắn nó phải có quả chứ. Sao mà tại sao khi mà mình gieo một cái nhân ăn cắp, cái nhân phạm giới, mà khi mình quán không có ngã, không có quả, thế là mình không có quả báo, là như vậy nó không có cái luật nhân quả hay sao vậy thầy?
Đây là để phá cái ngã chấp. Cái lúc gieo nhân cũng không có, mà cái lúc kết quả cũng không có. Chẳng có con trâu mà chẳng có người ăn cắp. Thế là mình từ cái cả gieo nhân chịu quả đều là cái không có, sống ở trong cái vô minh hư vọng, cứ lấy cái hư vọng nhận là mình. Cả nhân cả quả là cái không có.
Thế thì cái luật nhân quả của đạo Phật thì làm sao vậy?
Thì thế cho nên ông Phật ông mới phải giáng sanh để ông chỉ cho cô thấy không có vô ngã, không có cái ngã ái ngã chấp, vứt nó đi, nó không thật. Chỉ bởi vì mình ôm lấy cái ngã nhận là ta đó, cho nên mới có cái tham sân si, rồi mới có cái sát đạo dâm vọng. Vậy bây giờ chữa bệnh từ gốc, đừng nhận là ta, phải tỉnh ra thì cô mới thoát. Chứ không phải cô làm con trâu, cô kéo cày ra nợ một lúc là cô xong đâu. Cô còn làm những con sò, con ốc, con cua, từ vô thủy đến giờ hàng ngàn vạn thân, chứ không phải chỉ là một con trâu là xong đâu. Cho nên cô tỉnh ra thì cô mới cắt đứt cái dòng chậm luôn.
Kính bà thầy, vậy thì khi mà mình quán, mình tỉnh ra rồi thì nó chỉ cắt bắt đầu từ đó trở đi, không
phải là thôi. Thì cô vẫn phải giả nợ, chứ không đó, phải dạ. Cô tỉnh ra là cô không giả nợ.
Dạ.
Cô giả nợ nhưng mà cô không gieo nhân nữa.
Dạ.
Cô cắt đứt đi, mà cái nợ của, nếu cô là một vị A-la-hán mà cô giả nợ thì nhẹ lắm.
Dạ. Cho nên nợ vẫn trả, chỉ có cái khúc sau.
Vẫn phải trả, vẫn phải trả, nhưng mà làm A-la-hán là giả nợ.
Dạ.
Thế cô mua con chim của thả.
Dạ.
Thì đấy, cô giả cái mạng đó rồi.
Bà thầy, vậy nếu thí dụ bây giờ mình quá không được, cái mình phát nguyện là thôi chờ con chứng quả là hán rồi đòi nợ, có được không bà thầy? Thí dụ như bây giờ mình quán không kịp, mình quán mà trong đời này mà không kịp, không có tỉnh ngộ được đi, thì mình phát nguyện là thôi giờ xin Phật cho con chứng quả là hán rồi con hãy trả nợ, có được không ạ?
Con xin sao?
Chờ con chứng quả là hán rồi thì hãy trả quả, có được không bà thầy?
Thưa thầy, bao giờ cô chứng là hán mà cô nói chuyện? Thì bây giờ cô chưa xả được cái ngã.
Yeah.
Nhưng mà cô cứ tập đi. Nhưng mà cô phải tu, cô phải sám hối. Và cô phải tu thì nó nhẹ cái quả báo.
Yeah.
Chứ còn cô không tu mà cô có nói chuyện bướng thì không được.
Học tư học 5 cái 10 thiền á.
10 thiền, ngũ cái và 10 thiền.
Con kính bạch thầy là 10 thiền là những cái gì này, là 10 thiền, con xin thầy giả giải.
Là 10 cái thiền não. Đó. 5 cái căn bản thiền não, 5 cái gọi là cái gì? Lợi sử và động sử. 5 cái lợi sử tức là tham sân si mạn nghi. Còn 5 cái lợi sử tức là ác kiến, tà kiến, viên kiến,
thiên kiến,
mấy cái thuộc về cái chi kiến sai lầm.